This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đặng Thiện Hưng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM vào mỗi buổi trưa thứ năm từ 1 giờ cho đến 1 giờ 30. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào để hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đặng Thiện Hưng qua số điện thoại của đài là 214-341-5943. Và bác sĩ Đặng Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family, chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và các cụ cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, ung thư ruột già và các bệnh khác, các bệnh phụ khoa, ngừa thai và hiếm muộn. Văn phòng của bác sĩ Đặng Thiện Hưng tọa lạc tại 3020 Matlock Road, phòng số 200 ở thành phố Arlington và điện thoại của phòng mạch bác sĩ là 817-468-5252, 817-468-5252. Và ngay bây giờ, nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, quý vị có thể gọi vào liền nhé. Mai Trâm sẽ ưu tiên cho những vị gọi vào để hỏi trực tiếp đến bác sĩ. Và một lần nữa, số điện thoại của đài là 214-341-5943. Và từ Dallas, Mai Trâm xin kính chào bác sĩ Đặng Thiện Hưng ạ.
Mới chào em và tất cả quý vị ở đây.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ khỏe không thưa bác sĩ?
Rất khỏe, Mai Trâm.
Dạ, và như thường lệ thì Mai Trâm mời bác sĩ có những tin tức về y khoa trong tuần qua có thể gửi đến quý vị thính giả.
Mới làm biết khi mà người ta nói cái hút lá xấu quá, không hút lá được nữa, thì người ta đổ vào cái vép, và cái nhà cái máy vép đúng không?
Yeah.
Thì mấy đứa bé giờ nó hút rất là nhiều, thì lâu tôi đọc báo hoài thấy những cái đứa bé đã bị phổi rất là nhiều. Thì hôm nay tôi đọc qua một cái bài nữa là đứa bé này nó mới có 14 tuổi, là lúc nó học đó, lúc đó thì lúc bây giờ nó 17 tuổi chứ, lúc đó nó là chưa biết được, nó khỏe mạnh lắm, nhưng mà lúc mà nó bắt đầu nó giấu ba mẹ nó hút nó vép. Cái hút thuốc đó, thuốc điện tử đó, thì đến lúc mà 7 tuổi, cái đề 3 năm là cái được tuần vừa rồi là tự nhiên nó thở không được. Tức là bà ma má nó trở về bệnh viện thì tìm ra được là cái phổi nó hư cho người ta bị thuốc lá, thuốc lá bếp đó. Mình biết được nha, cái phổi mình nó giống ống thực quản mình hết xuống đúng không, thì chia hai đường qua phổi, một ống qua trái và ống qua phải. Trong từ đường đó nó chia ra nhỏ xuống từ từ. Giống như là để cây gì đấy, cái cây bự xong rồi đưa từng cành cây lớn, từ rễ lớn để nhỏ, thì những cái đó cuối cùng là những cái nó hút nước vô cho những khí cho nước hút vô cho cây mình.
Dạ vâng. Và bác sĩ ơi, Mai Trâm xin ngưng bác sĩ tí xíu, có vị thính giả nha. Xin được chào vị thính giả đang chờ. Hello. Vị thính giả này cướp điện thoại rồi. Và quý vị nào muốn hỏi đến bác sĩ thì khi bác sĩ nói đó, quý vị cho Mai Trâm một giây thôi để Mai Trâm có thể ngưng bác sĩ rồi Mai Trâm tiếp điện thoại của quý vị nha. Và số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Và xin được trở lại với bác sĩ Đặng Thiện Hưng ạ.
Okay. Thì đã khái cái đường phổi mình là cái đường nhỏ để mình dưỡng khí, mình hít không khí vô đường phổi mình thì thành dưỡng khí oxygen đó. Thì máu âm từ cơ thể mình nó qua phổi, qua tim vào phổi, xong rồi từ đó ba đường nhỏ để nó đổi với khí lại, thì nó đổi thành thải khí CO2 nó vô phổi và nó lấy oxygen trong phổi vô máu.
Dạ.
Mình
và xin được Mai Trâm xin được tiếp vị thính giả đầu tiên nha bác sĩ nhá.
Ok.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ thưa ông, đúng rồi, và xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Tùng đó.
Dạ vâng, mời chú Tùng có câu hỏi gửi đến bác sĩ Đặng Thiện Hưng.
Bác sĩ Đặng Thiện Hưng cho tôi hỏi cho vợ của tôi đó là đi khám cộng quá hàng năm đó bác sĩ. Bác sĩ cho biết là cái white blood cell count là bạch huyết cầu đó hơi thấp đó. Rồi thử lên lần thứ hai thì nó mồ, nhưng mà bác sĩ gửi thì bác sĩ đặc biệt đó, specialist đó bác sĩ. Bác sĩ cho biết là cái white blood cell count đó có nguy hiểm nhiều bác sĩ, cái đi khám là cái con số là 2.2 2.6 mà nó quy định là 3.8 đó. Mà cứ okay. lần thứ hai thì là 3.6 gần như là bình thường rồi đó. Bác sĩ cho trả lời cho biết được không ạ?
Rồi. Ví dụ mà tủy mình làm ra 3 loại máu ha, trong máu mình là 3 loại tủy làm ra hết, một cái bạch cầu, tiếng Mỹ là white blood cell, quay là trắng á, white blood cell là tế bào máu, thì mình đang là bạch cầu. Còn một cái là tiểu cầu là platelets là nhóm máu đông cho mình. Okay. Một cái là máu đỏ là red blood cell. Thì máu đỏ là dưỡng khí cho mình, còn tiểu cầu là cho máu đông và bạch huyết cầu là cơ thể của mình. Ví dụ như mình bị nhiễm trùng xong rồi đó thì bạch huyết cầu tăng lên liền để những chất đó đến giết phụ trùng cho mình đi. Thì khi mà ít á, nhiều quá là tại vì đã nói số là những nhiễm trùng gì đó. Còn nếu nhiều quá đó là có thể bị ung thư máu, bị gọi là leukemia. Ít quá đó thì nhiều lý do lắm, có tật tủy nhiều khi bị trùng vào tủy mình, bị trùng vào tủy mình đó, làm ảnh hưởng cái đó. Cái sợ nhất là vi khuẩn SIDA. Tủy SIDA này là một trong những bệnh đặc biệt nhất để một đôi tủy nó giết bạch huyết cầu đi. Thành ra người ta chết vì những bệnh khác, tại vì không có thể chữa trị cho mình được. Thứ hai nữa, nhiều khi bệnh vi khuẩn ABC hay là vi khuẩn bệnh mày giang mai gì nào đó, thì đầu tiên khi bác sĩ số căn quá cho mình á, người ta thấy nó ít, thì đầu tiên người ta tìm hiểu thử cho mình trước cái tại sao nó ít đã. Còn nếu bác sĩ nhìn thì không được á, thì mới đi bác sĩ chuyên khoa, còn người ta từ đó bác sĩ máu á, người ta giúp cho mình. Tại những điều mà anh an tâm thì tại vì đi từ 3.8 mình đặt là ổn đúng rồi. Thì nếu mà dưới 2.6, bây giờ tăng lên 3.6 rồi coi là tốt, đâu không có sợ. Cái điều bác sĩ mình cẩn thận, người ta muốn đi bác sĩ chuyên khoa về máu để giúp đỡ cho mình thôi, chứ không gì trên á, chứ không gì họ hoang mang. Chừng nào mà dưới còn có như là còn 1.2, 1.3 mấy thì nó mới sợ. Tại xung quanh mình khá là rất nhiều, mà nếu khá là ít quá đó thì không đủ khá thể bảo vệ cho mình thành bệnh nhiều hơn. Mà chỉ là tăng lên 3.6 là đừng có lo, cứ để bác sĩ chuyên khoa người ta tìm hiểu cho mình thôi, chứ không gì trên á. Ôi, bệnh nhân tôi thấy, bệnh nhân tôi nhiều khi sắp thời gian đó mình thường là thời gian chứ không gì phải lo cho nó. Mà đừng biết là đừng có bị những bệnh do mình nói thôi.
Vậy theo bác sĩ là nếu mà thử là lần thứ hai là 3.6 đó, mà nó quy định là 3.8 đó bác sĩ, vậy không có cần đi bác sĩ chuyên khoa hả bác sĩ?
À, nếu đi được thì cả tốt thôi, tại mình muốn biết, mình hiểu tại sao ít, đúng không? Thí dụ bác sĩ gia đình người ta thử không đủ đi, thì nhiều khi nó thấp xong nó cao lại xíu, nhưng mà chưa bình thường. Thì nên bác sĩ chuyên khoa được cái ý kiến người ta tốt hơn thôi. Chứ mình muốn tìm hiểu tại sao đó. Khi nào bác sĩ chuyên khoa nói, ồ không có gì hết, thì mình lúc mình an tâm thôi. Nhưng mà nó có những mình tôi là sắp như vậy rồi, không sao hết.
Mà bà xã bà hỏi bác sĩ gia đình nó thử lần thứ hai đó là 3.6 đó bác sĩ. À, có cần phải đi bác sĩ chuyên khoa không? Bác sĩ bảo là chờ thêm một năm nữa, nếu mà thử lần thứ hai nữa mà dưới khoảng 2.x thì đi, mà bây giờ thì khỏi đi cho bác sĩ.
Ok, tôi nói xong rồi, nãy mới nói ha. Thứ nhất, nếu bác sĩ gia đình mình muốn tiểu tại sao ít, đúng chưa? Thì nếu bác sĩ gia đình mà thử rồi, đầy đủ hết rồi thì không sao. Đã tăng lên từ 2.8 lên 3.6 rồi. Mình nếu bác sĩ gia đình thử không đủ á, thì mình muốn tiểu tại sao ít như vậy, thì bác sĩ chuyên khoa tốt hơn thôi. Mặc dù nó cao hơn nhưng còn không bình thường, thì nên có điều kiện nên đi bác sĩ máu á, để ta tìm hiểu tại sao. Thì nào mà tìm hết cho mình rồi, không thấy mình mới an tâm được. Cái tóm lại là nên đi bác sĩ chuyên khoa tìm tại sao nó thấp, mặc dù nó cao lên rồi nhưng mà nó cũng còn không đủ, thấy chưa?
Ok.
Dạ chú ơi, okay, giống như bác sĩ nói đó, dạ chú về chú nên đi bác sĩ chuyên môn đi nha. Nha, cho chắc ăn nha, cho cô nha. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý vị, dạ, chào chú. Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Quý vị tiếp tục gọi vào nha. Và bây giờ Mai Trâm xin được trở lại với bác sĩ Đàn Thiện Hưng ạ.
Đã thấy những cái đường khí quản của mình để nó thay đổi những khí cho mình, giống như khí trong máu âm nó vô phổi để mình thở ra. Xong rồi những khí oxy trong phổi nó vô máu mình để nó mình thành máu dương để mình sống tiếp. Thế bé này nó hút đã có 3 năm rồi thôi mà không biết được hơi trơn luôn. Giống như bà già vậy đó, bây giờ đi không được, phải đi đâu, phải làm công việc tiếp theo. Thành ra cái tôi muốn nói là tại vì mặc dù mình thấy trong môi trường cái những người vép rất nhiều. Thành ra đứa bé nó cảm thấy giống như là một phong trào. Thứ hai nữa, nó cảm thấy như rồi nó tưởng là một người lớn làm là không sao, là không nguy hiểm. Chứ thật sự mình để con mình nó rất nguy hiểm, đừng để ý dùng cái này. Tại vì nó thứ nhất đứa bé nhỏ rồi đó 17 tuổi đó, thì nicotine cái chất nicotine trong đó làm cho nó là một. Thứ hai là ốc nó đang phát triển, chất nicotine cho nó rất độc, làm hại cho dù gây hại cái suy nghĩ của nó, hại trí nhớ của nó. Thành ra không có nên để cho như vậy. Và thường thường như là bé mà dùng bằng thuốc vét đó, thường thường nó đưa đến những bệnh khác, giống như từ từ nó hút thuốc thiệt, rồi từ từ bắt đầu bia rượu. Thành ra thành ra con mình mà thứ nhất là đừng phải đất nói, phải tìm hiểu con mình thật kỹ. Như là bé này nó giấu mẹ, ba mẹ nó không biết, đến khi nó thở không được nó gọi ba má nó cho mình dùng mới lộ ra nó hút thuốc vác mình không bao giờ biết. Còn ngoài ra mình nói con mình thêm mặc dầu thuốc lá cái vép thì nó không có nguy hiểm nặng như là thuốc lá thường, nhưng mà trong đó cũng rất là nhiều, tại vì trong đó thứ nhất cái hơi nóng của đó nó làm cho chết cháy những cái dược khí mình, thứ hai nữa là nó làm cho mình chuyển asthma đó tăng lên rất nhiều. Mình nói ai đứa bé nào đã có cái tiền sử asthma rồi còn nặng không giữ nữa, đúng không? Rồi có thời gian và cách đây mấy năm nó cũng có như bé giờ thì cũng cái bệnh nặng quá nó chết luôn. Okay. Rồi thứ ba nữa là trong mặc dầu trong cái thuốc lá này nó phải vết nhẹ hơn thuốc lá, nhưng mà trong chất học của đó nó làm đốt lên á thì cũng rất nhiều cái khoa học như phổi mình luôn. Hiện giờ y khoa cũng đang tìm hiểu coi những cái chất hoạt động đó là hại cỡ nào, thì giờ nó đang tìm hiểu thôi, nhưng mà chắc chắn là không bao giờ bình thường. Thành ra ngoài chưa đưa phép bệnh đưa đến bệnh tim, bệnh phổi nữa. Thành ra quý vị quan trọng nhất là lớn lớn chút xíu đó, nhiều khi làm bị cam máu, làm nhịp tim cao lên, từ đó bệnh tim. Thành ra nó tóm lại là đừng có thấy nó phụ khuyên con mình á, đừng có thấy là mình lớn, đừng có thấy là đổ thuốc lá qua vác là bình thường, tại vì mình nó cũng có hại. Tuy nhiên là nghĩa hại thuốc lá đó người ta quảng cáo, tại vì hại thuốc lá đó là làm nhà vác không biết đâu đâu chứ bình thường á, tại vì cái thời gian mà nó không đi thuốc lá ở trong nhà đó thì người ta đổi thành vác tiền thôi, chứ thật sự nó không có tốt hơn được bao nhiêu trơn á. Thành ra nó còn mảnh, nó còn nhỏ, nó còn cái thân gầy á, khi đó mình đừng có để cho hút thuốc nên nó nguy hiểm. Thì cũng như nếu mà nhiều khi để nó giấu phải khó thật nghe, tại nhiều khi tình cờ dành cho bé đây đi nó giấu mà đến khi trời biết là quá trễ rồi.
Dạ, yeah. Qua câu chuyện mà bác sĩ chia sẻ đó, em bé này hình như mới có mười mấy tuổi mà đã vếp được 3 năm rồi bác sĩ.
Mười mấy tuổi rồi đó, bây giờ 14 tuổi bắt đầu.
14 tuổi đã bắt đầu vếp rồi mà cha mẹ không có biết hết sức. Và thường thường á, mấy đứa trẻ mà Trâm nghĩ là nó cầm cái vếp mà nó vếp á, là hình như nó nghĩ là nó khu lắm đó bác sĩ à.
Đúng rồi.
Đó.
Anh lý do đó mà bây giờ chính phủ nó không cho mình bỏ thêm mùi rắm nữa, cũng như mùi bạc hà rồi mùi cherry, làm cho bé rất là dễ để nó ngon thơm lắm đó. Như thành ra bây giờ chính phủ Mỹ này cấm luôn, không cho bỏ mùi vô cho mấy bé, để cho hạn chế mấy bé nó dùng bớt á.
Dạ. Mẹ Trâm không biết ngon cỡ nào, thơm cỡ nào, nhưng mà thấy trước mắt là cái sự sống của mình là còn không có thể nào dài như bình thường được rồi, phải không bác sĩ? Và đây cũng là bài học cảnh tỉnh bác sĩ Đàng Thiện Hưng đưa ra để cho các bậc làm cha làm mẹ nên để ý con cái nhiều hơn. Nhưng mà thực ra bác sĩ biết không, có những gia đình để ý thì có để ý, nhưng mà điều quan trọng nói nó có nghe lời không đó bác sĩ. Nhiều khi trong nhà nó không có vếp, nhưng mà nó vô trường, nó vô restroom, nó vếp thì cũng đâu có làm gì được đâu bác sĩ.
Đúng rồi. Bạn ta biết không, thuốc lá đó, giữa cái tay, cái mùi thuốc lá, người mình còn biết, cái tay nó, cái tay nó cầm cái thuốc nó hiểu người được. Cái vếp nhiều khi nó không có mùi.
Chính xác. Thành
ra cái nó còn khó nữa.
Yeah.
Rất là khó chịu hơn nữa.
Yeah.
Nhưng mà rất dễ, nhiều khi mình trong bóp đó, nên nó phải bỏ vếp trong bóp đó, đúng không? Đó, rồi mình có thể giống như nên nhớ là cha mẹ mình đó, là cha mẹ đưa con đúng chưa, thì mình được quyền. Giống như có rất nhiều người đến gặp tôi, bác sĩ sẽ con tôi, nó chơi game hoài, tôi nó không nghe cái lời. Tôi hỏi nó, ai được mua sao vậy? Mình mua cho nó đúng chưa?
Yeah.
Thì mình mua cho nó thì có nghĩa là mình được quyền lấy lại, đúng chưa? Thì mình vác như vậy thôi, nếu con mình đương nhiên có những cái cái giống như cái chuyện chọn lựa, ví dụ như đương nhiên mình bên đây nó con cái nó khác Việt Nam. Bên đây Việt Nam mình cha nó nói sao con mình phải nghe lại, mình không được cãi. Bên đây nó khác. Có những cái ví dụ như là tới rồi mình phân biệt những cái nào mà nó phải làm. Thì những cái nào là chọn lựa được. Ví dụ như phải làm là phải đi học, đúng chưa? Bắt buộc phải đi học thì đi gì nào, đúng không? Còn chọn lựa được, ví dụ như mặc áo màu xanh, màu trắng, màu vàng, không đó, tóc dài tóc ngắn không quan trọng gì đó. Đó cho cái không quan trọng tóc dài. Nhưng ví dụ như mà ví dụ mùa đông bắt buộc là phải mặc ấm trên ra sân mùa đông, không nên là mặc quần ngắn lên trong được. Thành ra mình cha mẹ mình những cái bắt buộc phải làm, mình phải nói đây là những cái bắt buộc phải làm thôi, không thể cãi được. Còn những cái nào mà cha mẹ cho con chọn lựa thì chọn riêng. Thì nó không phải cái gì bắt buộc, cái gì phải chọn lựa. Đó thì cái chọn lựa một cái chọn lựa là tùy nó mà mình làm. Có gì mình đừng khó quá. Không, chứ như hồi xưa như biết giống như hồi xưa Việt Nam mình chỉ đi học mang tập nhau chỉ có quần sao trắng, không phải là con trai còn cô gái bó dài, quần dài thôi, không có bạn khác rồi đó. Bên đây nó khác rồi, nó thoải mái hơn. Thì thật sự đối với tôi đi học nó muốn mặc gì mình cãi đó, biết sẽ được cái thứ thôi được rồi. Không muốn dày gì, muốn tóc dài tóc ngắn tùy đó, quan trọng tới tôi. Đó như một hồi với các bạn bảo không có làm là phải là thì tôi không biết cái phép binh làm những cái nguy hiểm, không thì mình là người cho tiền đó thôi. Ngoài trên đây làm được khác nữa không, mình đi làm. Nhưng mà nếu nó có tiền rồi, nên đi làm bậy bạ thì mình không cho làm, cấm đi làm luôn. Còn mình cho tiền hàng ngày đúng chưa, hay hàng tháng đúng không? Thì nếu nó dùng những cái tiền đó mua bậy bạ thì đừng cho tiền nữa. thế thôi. Để có những cái mình control được là mình bắt buộc làm được, chứ không phải là con mình nó muốn làm mình làm, không phải như vậy. Mình đừng bắt đầu đánh đầu lắm như hồi xưa, nhưng mình dùng những tâm lý, mình dùng những cái khác để mà con phải nghe là mình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Và thưa quý vị, chương trình vẫn tiếp tục. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe của quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ cho đến 1:30 để hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đàng Thiện Hưng qua số điện thoại của đài 214-341-5943. Và có vị thính giả gửi câu hỏi cho bác sĩ. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết bệnh nhiếp hồ tuyến có triệu chứng báo trước hay không? Và mình có cách nào để phòng ngừa được bệnh nhiếp hổ tuyến hay không? Và bệnh nhiếp hổ tuyến này thường thường xảy ra trên cái người đàn ông khoảng bao nhiêu tuổi? Xin mời bác sĩ ạ.
Cái nhiếp hổ tuyến là nó nằm trong cái chỗ mà cái hormone của đàn ông á, cái đó tại vì làm tại sao có ở đó như vậy? Khi mình đàn ông mà xuất tinh á, con cá tinh trùng mà là con cá đúng chưa? Thì nó phải có nước để nó bơi vô người nữ để mà nó để có con, đúng không? Thì nó khi mà như người đàn ông xuất tinh á, thì nhiều thứ tiết là chất nhờn để nó trong để tinh trùng theo cái đó, để con tinh trùng mình xong chất nhờn đó để theo vô những người nữ. Đây, xong rồi cái đường tiểu nó đi ngang đường nó luôn, đường tiểu nó đi ngang đường như tuyến, từ giống như cái apple, cái táo gì đó, xong giữa cái khu gì đó chính giữa, đúng không? Cái từ vì mình cái giảm cái khu đi thì nó có lộ trọng trọng á, okay. Đường tiểu đi ngang như tuyến. Còn trẻ đó, cái tiểu tuyến nhỏ, cái đường rộng để tiểu thoát phong thải bình thường hết trơn á, bắt đầu tuổi 50-60 tới lên á, từ 10 nó có người trễ hơn, thì thường nó từ 6-7-80 tới lên bắt đầu, 6-7 tuổi bắt đầu. Thì khi nó nhỏ to từ từ á, thì đường tiểu nó nhỏ này từ từ. Thành ra bắt đầu đi dấu hiệu của đó là đi tiểu nó chậm. Hồi xưa đi tiểu rất là mạnh, bây giờ nó sẽ chậm từ từ. Có khi đi tiểu xong mình đối diện nó ngưng, phải đi tiểu lần nữa nó mới ra được hết. Thì đó là dấu hiệu của cảm giác, đó là dấu hiệu của cái tiểu nó to từ từ rồi. Người từ đó có người bệnh nhân và một số người khoảng chừng 50 cũng có, thì đại đa số thì thường 70 tới 50 nhiều hơn, thì là thay vào khoảng dưới 60-70 thời gian đó bắt đầu bị ha.
Dạ.
Có người tái nhiễm không sao?
Bác sĩ ơi, mai châm xin ngưng bác sĩ tí xíu nha.
Okay.
Có vị thính giả đang chờ, xin được chào vị thính giả đang chờ. Hello.
Dạ, xin chào cô, phải tôi không vậy cô?
Dạ thưa phải, xin bà cho biết
dạ,
tên ạ.
Dạ, tôi chào bác sĩ, chào cô, tôi tên là Ngọc Nguyễn.
Dạ, mời.
Tôi 71 tuổi. Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ, khi tôi thử máu thì sao thấy ở đằng cái văn phòng bác sĩ nói là cái mỡ xấu LDL gì đó nó tới 197, như vậy thì nó cao quá, như vậy nó có ảnh hưởng gì nhiều không vậy bác sĩ? Và nếu mình sẽ dùng cái loại thuốc nào vậy bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Okay. Chỉ biết khi mỡ thì Mỹ là cholesterol đúng không? Thì nó chia hai loại chính.
Dạ.
Một cái đó là lượng mỡ tốt, thì đó là HDL, là HDL, mỡ tốt. Mỡ tốt đó, nó giúp cho nó đem mỡ từ tim, từ động mạch về gan mình cho tiêu hóa đi. Nên mỡ tốt nó nhiều, nó giúp ngăn bệnh tim. Mỡ xấu, LDL đó là mỡ xấu, nó ngược lại đưa từ gan đi ra vô động mạch cho mình bị gan không động. Thành ra cái mỡ xấu là cái đưa lên mình tim, nếu động mạch mình bị gan không tim thì mình bị tắc nghẽn lại. Cái bình hoạt bằng gạt và ốc bánh gạt thì là bị tai biến não trong tương lai. Thì nó mỡ xấu có trị nó phải dưới 70, chứ giờ dưới 100. Mỡ xấu này nó có từ với người trẻ bình thường hết á, thì từ 130 ở dưới là đủ rồi. Còn người 50 đến lên thì thường dưới 100. Những người nào mà bị cao máu, cộng lên trực đường, thì trường hợp nó phải dưới 70. Những người nào đã bị tim rồi đó thì dưới 70 luôn. Thì chị là 71 tuổi thì nó phải dưới 100. Mỡ chỉ 190 rất là cao, nó gấp đôi cái bình thường, trẻ chưa? Thành ra hoạt động chất giá trị phải đi bác sĩ, đương nhiên là phải kiêng cử hết, đầu tiên phải kiêng cử trước. Tức là những cái mỡ là từ dầu động mạch ra, sau đó từ mỡ của động mạch ra, giống như là mỡ bò, mỡ heo, mỡ gà, mỡ vịt, thấy không? Rồi da heo, da gà, da vịt, sữa nữa, sữa tươi rất là nhiều mỡ ống động. Thành ra đó những gì sẽ làm ra giống như sữa tươi, là phô mai, bơ, kem, sẽ đặt ra ua đó là cử luôn. Còn đó là cái gì mà của động mạch á, là mỡ từ đó ra, khó sợ từ đó ra nhất. Đặc biệt nhất là mỡ cá rất là tốt. Mỡ cá là mỡ omega 3 đó, giúp cho mình giảm cái tim mà tốt không sao hết. Còn ngoài động dung mỡ động mạch khác như vậy. Thì bây giờ qua động nước chị đi bác sĩ, chị xin thuốc đi chứ mua hồi tự ông có. Chứ bây giờ rất hay. Là nhưng mà chị uống vừa kiêng cử vừa uống thuốc luôn. Ba tới sau sẽ tới lại. Nếu mà thấp xuống rồi thì chị có ngưng thuốc được. Chứ bây giờ uống thuốc liền để đâu rất là lòng như vậy lắm. Nha, thuốc thì rất hay và đại đa số bệnh nhân thì em thấy người ta hay than phiền hay lo á, là uống vô người ta sợ hư gan này nọ, thật sự chị biết không, cái uống thuốc gì nó cũng qua gan thận bình thường á, nhưng mà cơ hội mà bị gan ít là ít. Nếu bạn gan cao xíu á, cho mình uống thuốc xong 3 tháng thử một lần, thì nếu bạn gan cao xíu á, thì người thuốc bạn gan bình thường là liền à, không có chết gì trơn á, và không uống á, tại vì đảo bị hoài rồi. Em là bác sĩ từ năm 97 tới bây giờ này, coi như 28 năm, được một năm em 2-3 người bị tâm đảo, toàn là mỡ cao không à, không ai em cho thuốc mà chết bị gan, hơi gan không có chuyện đó. Bạn cao chút xíu có thiệt, nhưng thuốc gan bình thường thôi, đừng có sợ uống thuốc.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, cảm ơn cô. Chào cô. Và xin được kính chào vị thính giả đang chờ. Hello. Dạ, vị thính giả đang chờ, Mai Trâm xin được chào ạ. Có lẽ là vị thính giả này chưa biết đã gọi tên rồi. Và có thể là vị thính giả này nếu muốn hỏi bác sĩ Đặng Thị Hưng tiếp tục thì gọi vào nhé. 214-341-5943 và Mai Trâm xin được mời bác sĩ trở lại với câu hỏi của vị thính giả Nhiếp Hội Tuyến ạ.
Rồi, thì khi vô tuyến bắt đầu nó đông lại là cái dấu hiệu của nó là bắt đầu đi tiểu thấy chậm phải đi tiểu đứng lâu hơn rồi đó. Okay. Rồi thứ hai nữa, cái quan trọng nhất cái đó là thường không sợ nhất là ung thư, tại vì vô tuyến giống như đó là một tuyến đàn ông, cái tuyến đầu tiên đó là cái ung thư số 2, số 3 trong người đàn ông á, thì đàn ông đầu tiên nhất là sợ là phổi là 1, bắt đầu vô tuyến là 2, tuổi già là 3, mấy thứ đó. Thành ra bắt đầu là ông nào mà có dần 50 trở lên á thì nên đi khám tổng quát hàng năm, thì trong đó thì thử cho mình các vô tuyến. Thì nó tiếng Anh chắc nó là PSA, chứ viết tắt là bê phở đó, SSA, là PSA đó. Thì chắc đó nó phải từ 0 đến 4. Thì nếu chắc đó mà dưới 4 là không lo. Còn nếu nó hơn 4 á, thì mình phải lo chút xíu. Tại vì khi cái tuyến nó càng to từ từ á, thì cái chắc cơ PSA nó cao theo từ từ. Nhưng mà nếu ung thư á, chắc PSA nó cũng cao lên luôn. Thế nên nếu là ông thử PSA mà thấy nó cao chút xíu như vậy rồi á, thì đầu tiên phải đi xin thiết liền, là báo bác sĩ á. Cái coi thử bác sĩ chuyên khoa lấy tế bào mình thôi, nếu tế bào ung thư thì chữa bệnh liền thì khác, còn nếu mà tế bào thường không sao. Mà từ từ ung thư á, vô tuyến nó có hai loại ung thư, một là chậm một là mau. Okay. Có nghĩa là thí dụ như nếu mà từ mấy người trẻ đó là bị loại mau, có nghĩa là có thể bao hồi mấy người trẻ nên chữa bệnh thì khác. Còn nếu là ông lớn tuổi 18-90 tuổi chẳng hạn đi mà ung thư vô tuyến á thì mình có thể đợi. Quan trọng nhất là xin thiết xong rồi bác sĩ cho biết loại mau, loại ung thư độc phẩm, loại mau hay loại chậm. Nếu là chậm thật sự mình không lo, tại là ông mà 80 tuổi rồi, đại đa số người ta bị tăng máu, bị đường mỡ rồi, thì nên ta chết vì mình đó, chết ai cũng chết vì già, vì chết vì ung thư vô tuyến, cái tuổi đó đó. Thế tóm lại là nếu đàn ông trẻ mà ung thư thì nên chữa, còn ông già mà chứng như tôi 80 tuổi cậu cộng thêm với mình khác rồi đó, thì nếu mà bác sĩ xác định là bệnh ung thư này, bệnh ung thư nó chậm thì có thể không có chữa. Tại vì ta nói lớn tuổi mình sẽ chết cho người khác chứ không chịu ảnh hưởng đi tới được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đàn Thị Hưng rất là nhiều. Và thưa quý vị, có lẽ là chương trình không còn thời gian nhiều nữa, do đó Mai Trâm xin được tạm ngưng chương trình này tại đây. Và cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào để hỏi trực tiếp đến bác sĩ Đàn Thị Hưng. Và cảm ơn bác sĩ Đàn Thị Hưng đã dành thời giờ gần nửa tiếng đồng hồ để giúp quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1160 AM. Và kính chúc bác sĩ cùng với gia đình có một buổi chiều thứ năm cũng như những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Mai Trâm xin hẹn gặp lại với bác sĩ vào thứ năm tuần tới cũng vào lúc 1 giờ.
Em các em nhiều lắm, hẹn em người tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ. Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng có văn phòng tại thành phố Arlington với địa chỉ 3020 Matlock Road, phòng số 200, và điện thoại của phòng mạch bác sĩ là 817-468-5252, 817-468-5252.